Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Cũng như tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có theo dõi qua internet qua homepage là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình. Cái này chỉ gọi vô để theo dõi chương trình thôi, đó là số là 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu giờ có thắc mắc gì về luật pháp, muốn hỏi thẳng luật sư David Vương hay là Tom Hoàng, số điện thoại của phòng studio là 713-6648-002, 713-6648-002. Chương trình luật pháp và đời sống cũng on air Dallas, 1600 AM Dallas. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả những thính giả đang theo dõi qua internet, cũng như thính giả ở Conroe, Galveston, San Antonio, Austin, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng phòng studio 713-6648-002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Chương trình luật pháp và đời sống 713-6648-002. Mời tất cả thính giả nếu có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vô phòng studio. Chào luật sư David Vương.
David xin kính chào luật sư Thơm và David xin kính chào quý vị.
Bắt đầu chương trình, có câu hỏi liền.
Ok.
iOS gọi tới tôi, một người điện thoại, cú điện thoại gọi tới nói là chúng tôi biết ông bà hay là tiệm của ông bà hay là thương mại của ông bà đang trốn thuế. Bây giờ chúng tôi sẽ tới nhà bắt, chỉ trừ nếu ông phải gọi lại cho chúng tôi biết và cho số credit card hay gửi liền một số tiền thì chúng tôi có thể ngừng cái chuyện này lại để điều đình, nhưng phải trả tiền liền.
Chuyện đó, chuyện đó không có xảy ra. Chuyện đó mình cúp rồi. Ngoài ra đó, hồi nãy bà xã David cũng mới vừa gọi cho IIS, trong cái message của IIS lúc mình quậy đó, mình đợi đó, thì họ nói là họ không bao giờ gọi mình. And không bao giờ đòi tiền mình trên điện thoại. Tại vì họ muốn cái gì họ sẽ viết thơ cho mình.
Cái đó là một cái cách mà hâm dọa đại để lừa gạt người ta.
Đúng rồi.
Thứ nhất, thứ nhì, có những quý khán giả làm có tiệm hay có business, đôi khi nhận được những lá thư.
Yes.
Là năm nay luật thay đổi, phải mua những cái này của chúng tôi để dán lên tường, hay là sợ bị phạt, hay là phải có người tới inspect liền. Cẩn thận về cái đó. Gửi cho chúng tôi 25 đồng, 50 đồng, 75 đồng, tùy theo phát cái nào cũng được hết. Chúng tôi sẽ rush giấy tờ tới liền. Chúng tôi bây giờ là sẽ bị phạt nếu không mua những cái giấy tờ quảng cáo hay những giấy tờ để dán lên tường này.
Đúng
của
rồi.
Chúng tôi. Có nên mua hay không?
Dạ không. Tại vì nó cũng gửi cho văn phòng luật sư Vương một sắp như vậy nữa anh Thông. cho nên cái đó mình không có cần cái đó. Mà cái đặc biệt của anh Thông biết không? Cái bao thơ nó cũng giống như là thiệt vậy đó. Nhưng mà họ để trên cái chữ nhỏ là cái này là not official hay gì đó.
713-6648-002, 713-6648-002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Giọng nói mới, thính giả mới nghe là luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Thêm nữa, nếu mà sau khi mình mua nhà hay mình sang tên nhà, đôi khi nhận được một cái lá thư đề là ông bà nên có một cái copy của cái deed để giữ trong tay để có bằng chứng mình là chủ. Nên gửi cho chúng tôi 50 đồng, chúng tôi gửi một cái copy về cho. Có nên gửi đi mua đó hay không?
Không luôn. Và để mình cũng thấy cái lá thư đó nữa, và cái lá thư đó từ Cali gửi qua.
Tại sao không mua? Ai cũng muốn giữ một cái copy của mình.
Dạ không cần đâu. Tại vì trước nhất là mình đã có một cái ở dưới tòa rồi. Cái điều thứ hai đó mà mình mướn luật sư, mình nhờ luật sư làm đó, luật sư sẽ đưa mình một cái.
Hay là mình đi title company họ cho mình copy liền.
Đúng rồi.
Với lại nếu mà mình mua, mình đi title company đó là cuối cỡ 1 tháng cho tới 2 tháng, chạy lắm là 3 tháng sau. Tự động là trên quận sẽ gửi về cho mình một cái bản chính luôn chứ không phải copy nữa.
Dạ đúng rồi.
Ok, 713-6648-002 và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên và cho xin tên. Hello. Dạ, thưa mời.
Dạ
mời.
Dạ, tôi là Trần Vũ à. Ồ, tôi mới nhận được lá thư của không biết tổ gì mà tích kẹt gửi về tới nhà, nói là tôi park ở ngay cái nhà nào đó. Rồi nói tôi phải gửi 40 đồng tiền phạt. Vậy xin luật sư cho biết cái thư đó có phải là bị scam hay là gì không ạ? Thường thường nếu mà ticket, parking ticket là nó phải gắn chính cái windshield mình vào không? Luật sư. Xin luật sư cho ý kiến.
Dạ, trước khi tiếp tục cho Tom hỏi là cái lá thư này anh nhìn trên cái phong bì đó là gửi từ đâu tới ạ?
Ồ, từ... Division Parking gì đó, file xin lỗi không có ở đây nên hồi giờ không nhớ.
Không sao, đó. Khi anh nói cái đó thì cũng hơi rõ mà cũng không rõ. Yes. Lý do là gì? Nếu mà như luật sư Đế Vương mới nói đó, cái phong bì nhiều khi nhìn thấy rất là official.
Đúng rồi.
Đây là division của parking này, parking kia, nhưng mà ở dưới đó là để của cá nhân.
Yes.
Cũng như bây giờ Tom muốn mở ra thôi mấy. Mở ra một cái division của parking và fine ở dưới đề là văn phòng của luật sư.
Yes.
Thì đó phải là cá nhân không? Nhưng ngược lại nếu mà đó đề là parking and fine hay là traffic division của City of Houston.
Yes.
Thì mình nên để ý không ạ?
Đúng rồi.
Mời luật sư đề.
Mà cái traffic này nọ nó thường thường họ nằm ở dưới downtown á, là nó ra là 1400 lô bất cái chỗ gửi ra đó. Nếu mà anh xét lại mà không phải á thì em hơi nghi nghi. Nó có một cái nữa để anh xét đó anh Vũ, là ngoài ra cái tiết kịch này, mà ngoài cái lá thơ này, anh còn nhận có khoảng 8-9 cái nữa. Là em nghĩ là thiệt đó. Là tại sao những cái đó là những người luật sư họ gửi đi, họ quảng cáo là họ biết anh có cái tiết kịch, cho nên họ đi tìm anh để họ hỏi là anh muốn giờ nhờ họ không. Thì anh đợi thêm, em nghĩ thêm 3 ngày nữa thôi. Và thế nào anh cũng có 5-6 cái trong bao thơ à. Mà nếu anh không có 5-6 cái thì anh nên trả lời văn phòng luật sư gần nhà anh đó, cho coi lại cái là biết rồi.
Dạ. Thì cái trả lời câu hỏi của anh đó là thường thường cái traffic ticket, cái parking ticket họ để lên cái windshield của mình có đúng hay không? Không chắc chắn như vậy, tại vì khi họ để lên đó, người cảnh sát nó không chắc chắn.
Gió nó bay.
Dạ, là mình sẽ nhận được.
Dạ.
Thì cũng tội nghiệp cho mình, cũng tội nghiệp cho họ. Tội nghiệp cho họ là họ ghi cái ticket mà không biết mình có nhận hay không. Tội nghiệp cho mình là nếu mà mình không nhận thì cái xe mình về sau này có một ngày nào như tuần trước mình có nói, tự nhiên bị cái boot, tức là họ khóa cái bánh xe mình lại không cho xe đi luôn.
Đúng rồi.
Tại vì mình thiếu quá nhiều ticket. Nên về sau này đôi khi có những thành phố nhỏ hay quận họ gửi thư tới nhà mình luôn là chúng tôi phạt ông như vậy, nhưng mà không bắt buộc phải trả. Nếu ông muốn, ông có nhận lỗi.
Yes.
Thì ông trả.
Yes.
Còn nếu ông không nhận lỗi thì ông đây là địa chỉ lên đây để bàn luận, tranh luận với chúng tôi.
Mà nếu mà quý vị và anh Vũ có cái tiết kịch của thành phố Houston á, ok, thành phố Houston thì thường thường nó nằm ở trong 1400 lô bất, mà chúng ta không biết nữa đó, thì ở đường Bel Air và Derry Ashford, so mình chạy xuống Bel Air, mình quẹo phải Derry Ashford là mình đi cái hướng mình đụng West Hammer đó, thì mình đụng cái đường Richmond bên Derry Ashford and đường Richmond á có cái tòa nhỏ.
Có nghe ti cảnh sát lớn đó không ạ?
Dạ.
Có tòa trong đó.
And có ông bà tòa người Việt Nam. Cho nên là quý vị cứ vô đó nói chuyện tiếng Việt. Chỉ bà chánh án đó, bà nói tiếng Việt được.
Dạ. Thì nhưng mà thường thường họ tới đó mình hỏi họ rất là dễ dàng với mình. Họ sẽ tìm hiểu rõ ràng cái này có đúng hay không.
Yes.
Đó. Nếu mà một người nào mà dùng tên của thành phố Houston mà làm việc bậy.
Nhưng mà em nghĩ parking ticket không có 40 đồng đâu anh Thơm ơi. Không đủ tiền để gây quỹ đâu. 40 không đủ tiền để gây quỹ đâu.
Cũng có đôi khi là như vậy. Nhưng mà nếu mà anh đậu xe ngay chỗ, thí dụ đi, handicap là 500 đồng.
Big one.
Đó. Mà anh đậu xe chỗ construction mà còn vô chỗ mà không cho đậu xe mà đang sửa đường ở đó cũng bị phạt. Đôi khi có những chỗ mà họ cho đậu mà quá mình bỏ tiền như mấy cái meter ấy.
À.
Xong rồi họ tới họ ghi xuống, họ không đáng kéo xe mình đi.
Đúng rồi.
Nên họ ghi xuống nhưng mà họ vẫn gửi lá thư đề parking division của công ty đó.
Yes.
Thì cái đó không phải là thành phố.
Nếu mà anh có đậu dưới downtown á thì em nhớ hồi kỳ trước cũng 40-50 á, nếu mà chiếc xe anh có dưới downtown.
Đôi khi đó là cá nhân.
Yeah.
Anh còn nói mà.
Dạ, còn ạ.
Dạ, thế...
Mà cái này là đậu sao nó biết ngay cái địa chỉ mình là đậu ngay Bel Air, ở ngay cái nhà Bel Air, cái địa chỉ nhà mình. Mình là mình tới nhà người bạn mình đậu ngay đó mà nói đậu cách cái cơ hơn 18 inch.
Yes, như vậy, yes, như vậy là thiệt đó. Nếu mà anh đậu cái curve hơn 18 inch á, là luật sư Vương cũng có một cái luôn. Là em đậu trước mặt nhà em, mà lúc mình ve ra, ve vô mình nhanh thôi. Thì cái curve á, cái curve là tiếng Việt Nam là cái bề, cái sát bề của nó đó. Cái mà mình đi, mình vô xuống, nếu mình đi, mình lọt xuống sông á, là cái bề của cái sông là cái bề của mình để lọt xuống đường đó. Thì cái đó anh không có đi xa quá được. Tại anh xa quá anh tắn cái lăng bên kia. Đó thì người ta chạy ngang anh á, người ta sẽ quẹt, hoặc là hai chiếc xe nó không có chạy qua lại được. Thì yes, em nghĩ là nếu mà như vậy là cái kịch thiệt đó.
Có thể ngày hôm đó anh có đậu mà anh không để ý. Nhưng không có sao. Anh trong đó có số điện thoại hay là địa chỉ để tới tìm hiểu thêm phải không
ạ? Yeah, mà có một cái lạ nữa anh Thơm, tại vì em bị cái này em biết. Người cảnh sát có cái hình của chiếc xe mình luôn. Đấy là họ chụp cái hình luôn. Phải không? Là tại sao bây giờ họ phải có hình để chứng minh là bao nhiêu xa cái chiếc xe mình với cái khớp nhé.
Dạ.
Dạ.
Thì nhưng mà cái này giải quyết được không?
Được chứ, mình giải quyết được, mình xuống dưới downtown mình giải quyết. Tại sao mà anh có bị cái ticket này? Dễ lắm. Là tại vì cái homeowner association của anh á, những người mà đi vòng á, đi bộ đó. Họ thấy xe đậu không có sát quá thì lúc mà họ đi bộ nhiều quá họ đi ra họ ấy, cho nên họ gọi họ complain. Hoặc là cái người neighbor của anh á, ok, cái người neighbor của cái người này nè, thí dụ vậy, họ đi họp cái HOA meeting á, họ mới nói, oh man, cái mấy người này đậu xa quá, bây giờ mỗi lần tôi chạy tôi xém đụng người ta không à. Thì cái HOA họ sẽ gọi cảnh sát, họ nhờ cảnh sát đi tuần. Thì họ đi có thể là maybe 6 tháng họ đi một lần, thí dụ vậy. Nhưng mà em cũng bị một cái giống như của anh đó, là tại vì em mới vừa đậu đêm, em vô nhà. Em vô nhà để em làm gì để em quên á, thì em ra thì em đã bị cái ticket rồi. And em thấy được cái hình của cái ticket của em luôn. Cho nên yes, cái này khó cãi lắm, từ thơm anh.
Ok, alright, thì tùy theo anh, nếu mà muốn gỡ tiền cho anh trả cũng được, hay anh muốn xuống đó anh cãi là cái này không phải tôi hay là có lý do gì đó, thì anh có nói rõ ràng cho họ biết. Nhưng nếu mà anh chọn là anh trả 40 đồng, có gì ảnh hưởng về sau này cho cái bằng lái xe mình không?
Dạ không.
Tại này là parking.
Parking. Nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là non-moving violation. Nghĩa là bị lỗi không có moving, nghĩa là chuyển xe hay là moving. Tiếng gì không biết nói sao.
Dạ. Tức là có vi phạm lúc mà đang chạy xe.
Yes.
Ok. Alright. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904-281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.
Ban giám đốc siêu thị Nam Hưng, Wholesale Southern Bay, SB Food Depot và Liquor Warehouse xin chân thành cảm tạ quý đồng hương và thân chủ đã nhiệt thành ủng hộ thương hiệu chúng tôi trong suốt 28 năm qua. Hàng tuần siêu thị chúng tôi đã hạ giá các hàng sale sau đây: tôm Ấn Độ không đầu size 13-15, 6 đồng 99 cent một pound;
tôm Nam Mỹ có đầu size 70-80, 11 đồng 96 một hộp 4 pound;
thịt thăn gà 79 cent limit một thùng; cá lục nhật 1 đồng 59 cent một pound, một thùng 44 pound 59 đồng 95. Đầu cá hồi 1 đồng 59 cent một pound, thịt cua Mexico 8 đồng 99 một hộp 1 pound,
nhái hạt tiêu Florida 2 đồng 59 một pound, 45 đồng 95 một thùng 20 pound, chôm chôm Mexico 1 đồng 39 một pound, 16 đồng 95 một thùng 15 pound. Đặc biệt chờ chúng tôi có bánh trung thu bà Năm Cali ngon nhất.
SB Food Depot và Wholesale Southern Bay là hai nơi tập trung hàng hóa lớn nhất vùng Dallas, Texas, mua lẻ với giá xỉ. Liquor Warehouse có tất cả các loại rượu Tây, Âu, Á đầy đủ nhất. Các loại bia Lào, bia Thái, bia Miến Điện, bia Philippines 27 đồng 95 cent một thùng 24 chai. Xin quý khách ghé vào trang website sbfooddepot.com sẽ tìm thấy các mặt hàng sale. Nam Hưng, điện thoại số 817-261-8191, 261-8991 và 8992. SB Food Depot, điện thoại số 817-460-9998. Liquor Warehouse, điện thoại số 817-801-9012.
văn phòng bảo hiểm All-in-One trong khu chợ Trường Nguyên, chuyên đảm trách bảo hiểm Obamacare, hoàn toàn miễn phí. Xin chú ý, bảo hiểm Obamacare 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Những người đã có hồ sơ Obamacare rồi thì cần phải bổ túc trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bảo hiểm Obamacare 2016 có sự thay đổi. Xin quý vị gọi ngay cho All in One để biết thêm chi tiết. 469-684-2758. All in One sẽ giúp quý vị tiếp tục hồ sơ mà quý vị đang có. All in One còn đảm trách bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và thương mại. Đặc biệt bảo hiểm Obamacare, xin gọi All in One trong khu chợ Trường Nguyên bên cạnh Pronail Supply, mở cửa 7 ngày một tuần. Điện thoại 469-684-2758, 469-684-2758. Nhận ghi danh qua điện thoại với các khách hàng ở xa.
Mời quý đồng hương nghe lời nhận xét của cô Khúc Minh Thơ về chiếc ghế massage vật lý trị liệu y khoa của công ty Luraco.
Cô Thơ rất là đau đớn, có nhiều lúc đau thể không có ngủ được đó con.
Dạ.
Thì khi cô có cái ghế này đó thì nó giúp cho cô rất nhiều. Đặc biệt nhất là cái khi mà mổ cái chân trái của cô.
Dạ.
Thì cái máy Luraco này nó đã có cái những cái động tác là kéo từ cái chân thẳng ra.
Yeah.
Và cong cái chân cô lại.
Yeah.
Và xoa bóp làm massage cái bằng cái chân cô.
Yeah.
Giúp cho cô rất là nhiều cái sự mà đau khi mà mổ cái chân này.
Yeah.
Thứ hai nữa là cái ghế Luraco đặc biệt là được những xoa bóp hơn nữa đó, mà còn được bấm được những cái nguyệt của cái lòng bàn chân.
Yeah.
Cô nghe nói thôi nhưng mà cô không có tưởng tượng khi mà được nó bấm cái lòng bàn chân của cô trong cái nguyệt đó.
Yeah.
Thì cô cảm thấy cái chân cô rất là thư giãn. Yeah. Và cô thấy trời đất ơi sao mà nó tốt như vậy.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930.
Anh, mua yến cho em ăn đi. Yến ăn đẹp da nè, bổ nè, ngon nè, khỏe nữa nè.
Đây đây đây, khỏi cần đòi. Anh đã đến Mậu Phước Đường mua ngay cho em hai hộp rồi đấy nè. Yến Mậu Phước Đường nổi tiếng ở trong vùng. Họ bán yến thật, da lại rẻ từ 8 năm qua đó em.
Wow, thích quá. Anh à, yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh đường trong máu, chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng. Tại Mẫu Phước Đường đang có bán collagen Nhật 89 đồng một hộp, mua 3 tặng 1 và còn được tặng thêm quà nữa.
Mẫu Phước Đường đã khai trương thêm một chi nhánh mới tại chợ Hồng Kông Đà Lạt, hiện đang cần đại lý yến và collagen. Mẫu Phước Đường 3 nơi, xin kính mời điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ lăn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Trong chốc lát nữa thì Như Tuyền mời quý vị nghe tiếp chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư David Vương và luật sư Thâm Hoàng từ Houston.
Giờ tới mời thính giả đến giờ kế tiếp cho xin tạm hiểu.
Em tên Tèo, em muốn hỏi cái cố gắng hồi nãy là nó là chuẩn bị chức kịch ở tuổi bạn khác. Thì ví dụ mà mình không trả cái chức kịch đó trong vòng 3 năm cái bị kia nghe nói vậy phải.
Nếu mà trả chức kịch trong 3 năm.
Dạ.
Thì mình không trả, thì nó có bị kia, nó có được kia dạ. Ở tuổi bạn khác.
Dạ. Dạ.
Nếu mình trả chức kịch bên tuổi bạn khác trong 3 năm sau, có clear bên tuổi bạn mình này không?
Đúng, có gì hả?
Đó, thì anh hỏi như vậy.
Hỏi gì hả?
Ừ.
Nếu mình trả thì nó clear rồi.
Không, clear, tức là coi như mình không bao giờ bị ticket rồi. Tức là bị ticket những tiểu bang khác có vô trong cái số system mà trừ số, cộng số của tiểu bang Texas không?
Yes, anywhere in the United States. Tại vì nó nói chuyện với nhau được rồi.
Dạ. Yeah. Đó, thêm nữa, nó ảnh hưởng bảo hiểm nữa.
Yeah.
Tại vì hãng bảo hiểm nó sẽ check tất cả.
Yes.
Đó, thì...
và dạ. Bảo hiểm love to check, tại vì họ phải có cái lý do tại sao mà họ cần xin lên bảo hiểm.
Nhưng mà câu hỏi của anh nó cũng quan trọng là cái phần 3 năm, nếu mà 3 năm bị cái ticket ở tiểu bang Texas thì 3 năm sau mình không bị dùng cái gì hết, cái đó có clear không?
Cái quan trọng á là không phải là 3 năm hay là không phải là ở ngoài tiểu bang. Cái quan trọng là anh được bao nhiêu điểm. Nếu anh được 6 điểm, nghĩa là mỗi một cái ticket là phạt 2 điểm. Đó. Thì mà anh đụng xe đó, anh giữ đèn đỏ đụng xe thì nó bạc 3 điểm. Thì cuối cùng hết mà trong vòng 3 năm đó anh cộng lại 6 điểm á thì nó mới tính. Còn nếu mà anh bị một cái ticket thôi thì giỏi lắm đi thì có 2 điểm à. Thì nó đâu có lên bảo hiểm, nó cũng không có lên gì hết.
Hy vọng không có bị thêm trong năm đó.
Yes.
Nếu mà mình không trả tiền ticket thì sao ạ?
Cái đó là cái chuyện lớn giống như anh Quang hồi nãy đó.
Đó, nếu mình không trả cái ticket đó thì mình hy vọng là tự nhiên mình nó họ im lặng, họ không đưa lên cái database.
And họ có quyền đưa lên trong vòng 2 năm.
Đó.
Thí dụ như họ bắt 2016, 2014 anh bị bắt đi. Đó, thì họ tới 2016 họ có quyền đưa lên. Mà nếu mà họ không đưa lên mà đã 2 năm 1 ngày thì cái hồ sơ đó họ không đưa lên.
Dạ, thì mình không trả thì họ có quyền đưa cái tên của mình lên cái database và cái arrest warrant nếu họ muốn.
Nhưng mà
tôi muốn bắt ông này tại vì ông này không trả ticket.
Nhưng mà anh Thơm, 99% á, là nó sẽ đưa lên.
Dạ.
Tại vì lâu á, em mới có một cái hồ sơ là tò dismiss cái hồ sơ là tại vì ông cảnh sát ổng quên ổng nộp lên. Nhưng mà tò vẫn nói với mình là ok, ổng có tới 2 năm lận, nếu mà ổng nộp lên trong vòng 2 năm á thì tò nó sẽ mời mình. Nhưng mà tại vì cái ngày ra tò nó đã có rồi nhưng mà ở trong cái database nó không có thì nó sẽ dismiss. Thì trong cái kinh nghiệm của em đó thì em chưa thấy ông cảnh sát nào ổng nộp lên. Tại vì sau khi mà ổng quên rồi đó, nó thôi bỏ luôn đi. Đúng không? Tại vì có nhiều người nghĩ đó là hồi ngày xưa em cũng nghĩ và em cũng nghe đồn thôi là người cảnh sát phải viết bao nhiêu cái ticket trong vòng một tháng. Anh có nghe cái đó không anh Thơm?
Có nghe nhưng mà Thơm thấy không có đúng.
Không đúng.
Có, dạ. Cái đó không có không ai ép buộc phải viết thiết kế hết.
Đúng rồi, tại vì em em có cross examine, nghĩa là em hỏi một cảnh sát, em cross examine ông cảnh sát này, tại vì em cũng muốn biết là hey, cái luật á, là mày phải viết mỗi một tháng bao nhiêu cái ticket không, cho nên cái tháng đó mày thiếu mày gọi mày viết khách cho tao không đó, thấy gì vậy đó. Thì ông cảnh sát ông cười, ông nói no, tôi muốn viết bao nhiêu tôi viết, và tôi không muốn viết thì cái đó quyền của tôi không có cần phải viết cái khâu đà giống như nhiều người nghĩ.
Dạ vâng, cái đó thì hoàn toàn hồi đó giờ chưa giờ có luật nào như vậy hết.
Yes.
Dạ. Ok, dạ cảm ơn anh. Dạ thưa mời thính giả đến dây kế tiếp cho xin tên ạ.
Hello.
Dạ mời anh ạ.
Dạ chào hai vị luật sư, em tên là Long.
Yes.
Em có một cái tích cực giống như là em vượt đèn đỏ á, nhưng mà nó gửi giấy về nó chụp hình rõ ràng là 100% luôn là em sai, nhưng mà cái xe nó xe của em đứng tên, nhưng mà em gái em lại là người mà chạy cái xe đó.
Yes.
Nên có ảnh hưởng gì đến bằng cái bằng lái xe của em không ạ?
Đúng rồi.
Ok, mời luật sư David.
Ok, họ chụp cái hình á thì họ đâu có chụp em gái được, nhưng mà nếu mà họ chụp được em gái của mình á thì họ biết cái mặt thôi, họ đâu có biết social travel license date of birth. Cho nên họ chụp cái gì, họ chụp cái bằng lái, cái license plate của cái chiếc xe đó, cái số xe của mình á, thì họ chụp cái đó. Thì cái số xe này nó gửi về cho ai? Nó gửi về cho em, tại vì em mới vừa nói là xe này xe của em thì em phải chịu trách nhiệm vậy thôi. 100% luôn là em phải chịu trách nhiệm, là tại vì nếu mà em không chịu trách nhiệm đó thì em đừng cho người ta mượn. Tại vì mình không có thể nào nói ô bữa đó tôi cho người này mượn hay là whatever, thì cái chuyện đó nó sẽ làm cho cái luật của Mỹ nó toàn nó rộng rãi quá, nó không có bắt được ai hết, đúng không? Cho nên yes, cái vượt đèn đỏ này sẽ nó phạt em. Nhưng mà nó có một cái luật nữa, đúng ra đó là trong cái red light camera đó là họ không có được chiếc cái bằng lái của em. Đó, nhưng mà sau này nó có mấy cái hồ sơ lại là bị siết, cho nên cái phần trăm mà có siết không siết nó hơi khó anh thật, cái đó quá khó đi, tại vì nó có mấy người bị mà có mấy nhiều người không bị thì em không biết.
Nhưng mà nếu như sau này mình muốn register cái xe này phải trả cái ticket này.
Đúng rồi.
Dạ, thì trước sau thì mình phải giải quyết. Nhưng mà nếu mà mình nói chắc rõ ràng đó là ok, bữa đó tôi không có lái xe này, thì bữa đó mình phải khai cho họ biết là bữa đó ai lái cái xe của mình. Đó, còn nếu không thì họ cũng có thể kết luận là no, ông lái xe thì chúng tôi sẽ phạt ông. Thì không có phải cái mà luật nó làm quá không công bằng, cho mình appeal, cho mình thưa ngược lại thành phố, nhưng mà thực tế mình có muốn tốn cả bao nhiêu ngàn đồng để tiết kiệm mấy chục đồng hay 100-200 đồng hay không.
Yes. Mà nó kẹt có con cái nữa là mình không có lái xe thì cái người em gái phải đi ra.
Dạ vâng. Mà người đó phải nhận.
Yes.
Thì người đó nhận xong họ ghi ticket cho người đó liền.
Nếu họ muốn.
Yeah.
Nhưng mà họ không có ngu đâu, họ không có waste paper đâu.
Dạ.
Yeah. Yeah.
Ok, dạ vâng, cảm ơn sự để vương. Dạ, thưa mời chính nhận kế tiếp đó. Cho xin tên ạ đó.
Dạ, xin chào luật sư Tom. Đây là Lê. Tôi có câu hỏi nhờ luật sư giải đáp. Là tôi đi mổ cho bệnh viện đó. Thì sau đó đó, họ gửi về nhiều cái bill lắm. Thì tôi giải quyết hết. Nhưng mà có một chỗ nó không gửi, mà bỗng dưng nó gửi cho cái thư, nó gửi cho mình, nó đưa mình qua bên chỗ collection á. Thì okay, bây giờ tôi thấy bực mình quá, tôi không muốn trả. Tại vì nó không báo cho mình gì hết, nó không gửi thư đòi mình, mà tự nhiên nó gửi mình qua cho cái company collection đó. Mà cái số tiền đó là $300.
Yeah.
Bây giờ nếu tôi trả thì rất là easy.
Yeah.
Nhưng mà tôi tức mình quá, tôi không trả thì cái hậu quả sẽ ra sao? Xin luật sư giải đáp.
Dạ vâng. Cảm ơn bạn. Câu hỏi rất đơn giản nhưng mà trả lời thì nó hơi dài. Hậu quả như thế nào? Rất nhiều có thể hậu quả.
Wow, em nói cho chị nghe, chị phải lấy số điện thoại của bà xã của em á. Hai người nói chuyện đi. Bà xã nói, tôi không trả là tại vì nó không có gửi cho tôi sẽ dạy cho nó bài học. Nhưng mà không có thắng nó đâu. Không có thắng nó đâu. Tại vì chị nói là chị $300 rất là dễ, thì em nghĩ là chị có tóc. Cho nên chuyện nhỏ nó thành chuyện lớn á. Chị không muốn bị bad credit đâu. So bà xã ở đây cuối cùng bà cũng phải trả cái số tiền của bà, là bởi vì bà giống như chị đó. Bà nói là tôi đâu có nhận, nếu mà em nhận được là em đã gửi rồi đó, mà đứa không bây giờ cộng tiền lời cộng tiền kia nữa. anh Thơm nghĩ như sao? Mình có cái defense không? Mình có cái defense là mình không nhận được không?
Có thể và cũng không có thể, tại vì lý do đó là cái quyết định đó của Bộ Thẩm đoàn.
Yes.
Bộ Thẩm đoàn cũng có, tại mình cứ nhớ đi, Bộ Thẩm đoàn là những người hàng xóm của mình, những người ở chung quanh đây, và những người đó cũng có thể bị trường hợp giống như mình.
Yes.
Nhưng
yes,
theo luật đó là services render, tức là họ đã làm một cái service gì cho mình rồi thì họ phải được trả tiền. Tại vì khi mình vô nhà thương, dù có ký hợp đồng hay không ký hợp đồng, cái luật mà gọi là common law là chúng tôi cứu bà, hay chúng tôi mổ, hay chúng tôi bán thuốc, hay chúng tôi có những gì đó mà giúp bà trong lúc bà nằm nhà thương, thì bà phải trả lại cho chúng tôi. Cái câu hỏi kế tiếp đó là ok, về cái giá trị của này là gì? Ông cho tôi một cái viên Tylenol mà ông tính 300 đồng thí dụ đi đó. À, thì cái đó nó thành ra con số là có phải hay không, có đúng hay không, nhưng mà mình không có trả lời cái đó, tại vì mình chưa tới cái giai đoạn đó. Tại bây giờ cái quyết định đầu tiên đó, quyết định đầu tiên đó của Bộ Thẩm đoàn á, là cái người mình có nhận được một cái benefit, một cái lợi tức gì của cái công ty này không. Nếu mình có nhận thì mình phải trả. Thì mình liên lạc, thì lúc đó mình cãi là ok, nhưng mà không gửi bill tôi. Ok, thì lúc họ gửi qua collection, cái đó cũng là một cái bill lần thứ nhì rồi, hay lần thứ nhất, thì sau lúc đó bà không trả, hay là bà muốn quỵt luôn. Ví dụ, xin lỗi tao nói vậy thôi. Đó, thì lúc mình ra tòa, mình phải trả tiền cho những gì mình đã nhận được. Đó.
Ở đây đó anh Thơm, nó có ba loại tiền. Thí dụ đi, cái tiền bác sĩ là 300, cộng với tiền tòa là 200, cộng với tiền luật sư là 1,000, thí dụ vậy đi. Thì lũ mà mình ra tòa đó, mình nói với bà tòa đó, không, tôi không có nhận được, mấy ông phải là chứng minh mà tôi nhận được đi.
Yeah.
Thì bây giờ tôi đồng ý trả 300. Thì theo em á, em sẽ binh cho chị. Em, nếu mà em là chánh án, em sẽ nói đúng rồi, là tại vì mấy người không có cho bà biết đó, cho nên bây giờ tôi không phạt tiền tòa và tôi không phạt tiền luật sư, tôi chỉ kêu bà trả 300 thôi. Thì nó trở về cái luật của anh Thơm, là cái luật là service render.
Yeah. Ok, cảm ơn sư Đại Vĩnh Vương. Bây giờ 454 phút chương trình cũng đi quá lâu ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả thính giả gọi vô. Nếu muốn liên lạc thẳng luật sư Đại Vương số nội.
Sẵn đây em nói với chị Ly đó, chị nên thanh toán cái này đi, là tại vì em không có muốn nó vô trong cái điểm của chị, rồi chị mới xử, đúng không?
Tại
vì bây giờ nó trễ quá, bây giờ nó còn collection đó, thì nó chưa có vô đâu. Thì chị nên deal with nó. Dĩ nhiên là giống như em nói, chị có một cái defense là chị không có nhận được, thì chị có quyền deal với nó, ok. Anh Thơm hỏi số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 832-328-4778.
Cảm ơn sư Đại Vương, tôi là Thọ Hoàng, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần tới.